Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 29 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem của nghi thức Latin. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hôm thứ Năm vừa qua, 27 tháng 4, nhà xuất bản Cantagalli ở Ý đã cho phát hành cuốn sách mang tựa đề Rivolti al Signore, hướng về Chúa, của linh mục người Anh tên là Michael Lang, viết năm 2003, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đề tựa. Nội dung cuốn sách nói nhiều đến việc cải cách phụng vụ, nhất là phục hồi lại những yếu tố phụng vụ truyền thống Latin. Đây là một trong những mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về vấn đề phụng vụ. Trong tác phẩm này, Linh Mục Lăng chủ trương cử hành thánh lễ nên theo điều mà ngôn ngữ chuyên môn phụng vụ gọi là ad orientem, tức là khi cử hành thánh lễ, cả linh mục lẫn cộng đoàn giáo dân đều quay về một hướng. Tác phẩm của cha Lăng viết xong năm 2003, nay mới được dịch sang tiếng Ý với tựa đề Hướng về Thiên Chúa. Trong ấn bản bằng Anh ngữ, tác phẩm này đã được nhà xuất bản Công giáo Ignatius ở Hoa Kỳ xuất bản năm 2004 với tựa đề Hướng về Thiên Chúa. Lời giới thiệu cho ấn bản bằng tiếng Ý đã làm người ta đặc biệt chú ý, vì nhấn mạnh đến ước vọng của Đức Giáo Hoàng là muốn cải cách lại những nghi lễ phụng vụ đã được cải cách. Việc cho in tác phẩm này cũng làm giới quan sát tại Tòa Thánh đưa ra lời đồn đoán rằng Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có thể công bố tài liệu cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức Latin cũ một cách rộng rãi hơn. Ngoài ra, vị giới thiệu tác phẩm trong buổi lễ ra mắt sách lại là Đức Tổng Giám mục Ranjit thuộc Bộ Phụng tự. Do đó, người ta thấy sự quan trọng và tầm mức ảnh hưởng của tác phẩm này. Khi đề tựa cho tác phẩm của Linh Mục Lăng vào năm 2003, Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã đưa ra nhận xét rằng Công đồng Vaticano thứ hai không đòi hỏi linh mục phải quay xuống phía giáo dân khi cử hành thánh lễ, và công đồng cũng không buộc bỏ việc dùng ngôn ngữ Latin. Và Đức Giáo Hoàng lúc đó còn là Hồng Y đã kết luận tác phẩm của Linh Mục Lăng cần được thảo luận về những thay đổi phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Ngài kết luận những cuộc thảo luận như thế có thể sửa lại những giải thích sai lầm về tài liệu Công đồng Vaticano thứ hai và đưa ra được một nền phụng vụ có giá trị và đáng kính. Trong tác phẩm Tinh thần phụng vụ của chính Đức Hồng Y Ratzinger viết vào năm 2001, Ngài cũng đưa ra những lập luận tương tự với tác phẩm Hướng về Thiên Chúa của Linh Mục Lăng. Trong tác phẩm của Ngài, có tựa đề Tinh thần phụng vụ xuất bản năm 2001, Đức Hồng Y Ratzinger lấy làm tiếc vì sự thay đổi nghi thức phụng vụ đã làm giảm bớt vẻ tôn kính và đặc biệt. Ngài cho rằng, nhiều khi thánh lễ như có vẻ trở thành màn độc diễn của Linh Mục. Linh Mục Lăng, tác giả cuốn sách Hướng về Thiên Chúa, thuộc tổ chức Thánh Philip Neri, có trụ sở ở London. Ngài học thần học ở Áo và Đại học Oxford bên Anh Quốc. Ngài đã trước tác một số tác phẩm.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem của nghi thức Latin do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo đã mừng lễ phục sinh và chúng ta đã có dịp theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi toàn thể giáo hội và mọi người thiện chí trên thế giới. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Jerusalem của nghi thức Latin là Đức Thượng Phụ Michel Sabat. Đức Thượng Phụ đã viết như sau: Chúa Kitô đã sống lại. Đúng vậy, Chúa đã sống lại thật. Xin kính chúc tất cả quý vị lễ phục sinh thánh thiện và hạnh phúc. Mọi lễ mừng đều dẫn đưa chúng ta đến việc suy nghĩ về ý nghĩa của đức tin chúng ta. Mọi lễ mừng đều canh tân lòng can đảm chúng ta để đương đầu với những thách thức của đời sống cá nhân và công khai, cũng như đối diện với tất cả mọi khó khăn mà chúng ta nhìn thấy được nơi những quốc gia nằm trong lãnh thổ của giáo phận chúng ta, như Jordani, Palestina, Israel và đảo Cyprus. Mọi lễ mừng đều mời gọi chúng ta canh tân đức tin của mình vào Thiên Chúa và canh tân niềm tin tưởng vào chính mình, để góp phần tốt hơn vào việc xây dựng xã hội. Trong đó chúng ta được mời gọi mang tình thương đến cho tất cả mọi người, không phân biệt, và vượt ra bên ngoài mọi hàng rào niềm tin tôn giáo, bên ngoài mọi ranh giới quốc gia. Chúa Kitô phục sinh. Sự chiến thắng trên sự chết, sự phục hồi, sự sống. Tất cả những điều này nói với chúng ta trước hết rằng Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 1 câu 14 đã ghi như sau. Ngôi lời Thiên Chúa đã đến dựng liều ở giữa chúng ta, và rằng Thiên Chúa là tình yêu, và rằng Thiên Chúa đã làm cho chúng ta có khả năng yêu thương như Ngài. Thánh Gioan đã viết như sau, nơi thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4, câu 12 và 13. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, và nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn nơi chúng ta. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Người, Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta trở nên một tạo vật mới, và một con người mới. Trong sự công chính, trong sự thánh thiện và trong sự thật. Chúa Giê-xu đã đổ xuống tràn đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta, và hoa trái của Thánh Thần, theo lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ, là tình thương, niềm vui, hòa bình, kiên nhẫn, thiện cảm, lòng tốt, sự trung tín, sự dịu dàng và sự tự chủ. Cuộc sống hàng ngày chúng ta xem ra như xa vời với cái nhìn của Thiên Chúa, đấng ở cùng chúng ta. Xa vời với lý tưởng tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Và xa vời với những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày, có thể xảy ra là đời sống theo Thánh Thần. Một đời sống phát sinh tình thương, niềm vui và hòa bình. Xem ra như là một dự án không thể nào thực hiện được, nhất là tại thánh địa của chúng ta đây, từ bao năm qua, làm mồi ngon cho hận thù, cho sự khước từ lẫn nhau và cho sự chết chóc. Những hoạt động của các lãnh tụ, cũng như đời sống của những cá nhân và những nhóm người, chỉ được khai triển theo chiều hướng vừa nói. Cần phải giết người để sống còn. Cần phải giết người, bởi vì người ta đã giết hại mình. Cần phải thù ghét, bởi vì người ta lo sợ, hoặc bởi vì bị áp bức. Đó là những tiêu chuẩn để cai trị, và là tiêu chuẩn cho cuộc sống tại thánh địa này, vùng đất của Chúa phục sinh. Trong đó Thiên Chúa đã nói với con người, và trong đó cả ba tôn giáo đều quả quyết mình tin vào Thiên Chúa, và đã lắng nghe lời Ngài. Mặc cho thực tại khổ đau này, chúng ta cần phải công bố và lặp lại rằng vùng đất này, nơi Thiên Chúa đã nói chuyện với con người, và đã làm cho con người biết rõ tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người, rằng vùng đất này có thể duy trì thực thể mình là đất của lời Chúa, chứ không phải chỉ là đất của lời nói con người, lời phàm trần dám thay thế cho lời nói của Thiên Chúa bằng những thái độ gây chết chóc và hận thù. Cần phải tin tưởng vào khả năng của chúng ta có sức yêu thương. Phải, tất cả chúng ta, người Palestine và người Do Thái, chúng ta đều có khả năng yêu thương, có khả năng thực hiện sự công bằng cho chúng ta và cho kẻ khác. Cần phải khởi sự từ những nguyên tắc mới, từ một cái nhìn mới về sự sống tại thánh địa này. Chúng ta có khả năng giải thoát chính mình ra khỏi cảnh chết chóc mà cho đến nay vẫn đè nặng trên chúng ta. Chúng ta, những người Do Thái và những người Palestine, chúng ta có khả năng giải thoát chính mình ra khỏi sự lo sợ, một sự lo sợ nảy sinh trong bạo lực và trong nạn khủng bố. Chúng ta có khả năng giải thoát mình ra khỏi sự xâm lăng được áp đặt do bởi luật của kẻ mạnh. Chúng ta có khả năng để giải thoát mình ra khỏi đường lối của chết chóc và hận thù. Hỡi những ai ra tay giết hại, xin đừng giết hại nữa. Hỡi những ai sống hận thù, xin đừng thù hận nữa. Hỡi những ai chiếm lấy đất của kẻ khác, xin hãy trả lại cho nguyên chủ. Tình thương và sự tin tưởng, cả hai có sức hiệu nghiệm hơn, để lấy lại sự tự do đã bị mất, lấy lại sự an ninh đã bị phá tan, và sự độc lập đang mong ước. Chắc chắn rằng ngôn ngữ này là điều xa lạ đối với tất cả những ai đang nắm quyền trong tay. Nhưng, thưa quý vị, chúng tôi xin nói với quý vị cầm quyền rằng, quý vị tuy không tin vào ngôn ngữ chúng tôi vừa nói trên, nhưng quý vị có khả năng yêu thương, sống và biến đổi những tương quan của hai dân tộc tại thánh địa này thành những tương quan của sự sống và hòa bình. Thưa anh chị em, những người cử hành lễ phục sinh của Chúa trong giáo phận chúng tôi và trên toàn thế giới, chúng tôi cầu chúc anh chị em một lễ phục sinh thánh thiện và hạnh phúc. Với tất cả mọi người sinh sống tại thánh địa, người Kitô, người Do Thái, người Hồi giáo, người thuộc sắc tộc Druze, chúng tôi cầu chúc cho tất cả được Thiên Chúa chúc lành. Và với những anh chị em Do Thái đang cử hành lễ vượt qua trong những ngày này, chúng tôi cầu chúc lễ vượt qua của anh chị em trở thành nguồn mạch phúc lành, tình thương và sự công bằng cho anh chị em và cho tất cả mọi người sinh sống tại thánh địa này. Ngôn sứ Isaiah đã nói như sau. Đây, một vị vua sẽ cai trị theo sự công bằng và những hoàng tử sẽ trị nước theo pháp quyền. Chúng ta hãy cầu chúc cho lời tiên tri này được thực hiện tại đất nước chúng ta. Vào giây phút những sứ giả của hòa bình đang khóc nức nở, theo như lời tiên tri Isaiah, thì chúng ta hãy cầu nguyện và hy vọng rằng những vị lãnh đạo của chúng ta được hướng dẫn bởi những cái nhìn mới và bởi lòng can đảm mới để có thể thay đổi bộ mặt của trái đất và có thể làm cho các tâm trí được tràn đầy sự an ninh, sự công bằng và yên hàng. Xin kính chúc lễ phục sinh thánh thiện và hạnh phúc. Jerusalem, ngày 11 tháng 4 năm 2006. Thượng phụ Michel Sabat. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thượng phụ Michel Sabat, giáo chủ Jerusalem của nghi thức Latin. Sứ điệp của Ngài cho chúng ta thấy thực tại khổ đau tại thánh địa hiện nay, nhưng đồng thời cũng nói lên niềm hy vọng về một tương lai công bằng, hòa bình và tràn đầy tình thương giữa mọi dân tộc sinh sống tại thánh địa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
ngàn giọt lệ rơi. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ngàn giọt lệ rơi là tựa đề của một cuốn hồi ký bằng Anh ngữ với nội dung trinh thám ly kỳ, mà tác giả là một người phụ nữ Việt Nam tên là Đặng Mỹ Dung. Đây là một cuốn tự truyện dựa vào cuộc đời thật của cha mẹ và của chính tác giả. Cuộc chiến tranh do những người cộng sản chủ xướng đã tạo ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh éo le trong cuộc sống gia đình của người Việt Nam. Hiệp định Geneva không chỉ chia đôi đất nước, mà còn làm cho bao nhiêu gia đình bị chia cắt. Biến cố ngày 30 tháng 4 lại càng làm cho bao nhiêu gia đình Việt Nam phải chia ly đôi ngã. Câu chuyện của bà Đặng Mỹ Dung trong Ngàn giọt lệ rơi cũng là thảm cảnh của rất nhiều người Việt Nam trong chiến tranh. Nhân dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4, chúng tôi xin được tóm lược hầu quý vị và các bạn câu chuyện. Ông Đặng Quang Minh sinh năm 1909 tại Vĩnh Long. Ông đi theo kháng chiến và trở thành một nhân viên cao cấp trong mặt trận. Năm 1954, sau Hiệp định Geneva, ông tập kết ra Bắc, dẫn theo người con trai lớn là Đặng Văn Khôi. Vợ ông là bà Trần Thị Phàm và năm con nhỏ ở lại miền Nam. Khi chia tay, ông Minh hẹn 2 năm sau sẽ trở về. Nhưng phải 20 năm sau, ông mới có thể gặp lại vợ con và gặp lại để vĩnh viễn chia tay nhau. Người con trưởng tên là Đặng Văn Khôi theo cha ra Bắc đã trở thành một sĩ quan ưu tú trong quân đội nhân dân. Năm 1968, anh được gửi sang Liên Xô để học về hỏa tiễn phòng không. Năm 1975, trong khi ông Minh vẫn một lòng trung thành với chế độ và trở thành một cán bộ cao cấp trong ngành ngoại giao, thì người con trưởng có thái độ chống chiến tranh, cho nên đã bị sa thải khỏi quân đội miền Bắc. Tại miền Nam, người con trai thứ của ông bà là Đặng Hải Vân. Lúc ông tập kết chỉ có 5 tuổi, sau này đã trở thành một phi công trong quân đội miền Nam. Nhưng không may, anh đã bị thiệt mạng trong một phi vụ tập huấn tại Hoa Kỳ khi chỉ mới 21 tuổi. Bà Đặng Mỹ Dung, tác giả của cuốn sách, là người con thứ tư của ông bà. Trước năm 1975, bà đã thành hôn với một đại úy phi công của Hải quân Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Bà được chồng đưa về Mỹ và sống tại Hawaii. Cuộc sống thơ mộng và bình lặng của gia đình bà Mỹ Dung hoàn toàn thay đổi kể từ tháng 4 năm 1975. Lúc đó, cha bà đang làm đại sứ của chế độ Hà Nội tại Nga. Trong khi đó, mẹ và đứa em út của bà đang bị kẹt tại Sài Gòn. Với bao nhiêu năm xa cách, và nhất là với quan niệm về cuộc sống hoàn toàn khác biệt với cách suy nghĩ của người chồng, bà Phàm không hề có ý muốn ở lại Sài Gòn để được đoàn tụ với người chồng. Chính vì thế mà bà Đặng Mỹ Dung đã yêu cầu người chồng tìm cách về Sài Gòn để đón gia đình bà qua Mỹ. Chồng bà phải mất một thời gian dài ở Sài Gòn mà không đạt được kết quả mong muốn. Quá nóng ruột, bà Mỹ Dung liền trực tiếp liên lạc với viên đề đốc tổng tư lệnh của hạm đội Thái Bình Dương tại Trân Châu Cảng. Bà cho viên chỉ huy này biết rằng chồng bà đã về Sài Gòn để cứu gia đình bà. Ngoài ra, bà còn tiết lộ cho ông biết một tin động trời. Bà là con gái của đại sứ Hà Nội tại Moscow. Nghe thế, lập tức guồng máy quân báo của Hải quân Hoa Kỳ chuyển động, và cả cơ quan điều tra liên bang FBI cũng như CIA liền nhập cuộc. Hệ thống tình báo Hoa Kỳ ghi nhận ngay đây là một đầu mối vô cùng quan trọng, mà tại sao lâu nay không ai biết. Ngay cả lúc hồ sơ thành hôn của viên sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ được thiết lập, cũng không ai lưu ý đến mối liên hệ huyết tộc quan trọng của cô dâu Việt Nam. Tiếp theo, chuyến bay chở mẹ và em gái út của bà Đặng Mỹ Dung ra khỏi Việt Nam do CIA Sài Gòn trực tiếp sắp đặt, thì một khế ước bất thành văn giữa bà Mỹ Dung và khối tình báo Hoa Kỳ đã bắt đầu có hiệu lực. Bà được yêu cầu làm công tác của một điệp viên nhĩ trùng. Khi bà Minh đã bắt đầu yên vị tại Sài Gòn, thì hơn 60 ngày sau, bà Mỹ Dung dắt đứa con gái nhỏ của bà sang Nhật Bản để thăm ông Minh, người cha mà bà đã xa cách hơn 20 năm. Bà Mỹ Dung đặt chân đến Tokyo vào khoảng tháng 6 năm 1976. Khi cánh cửa phòng họp riêng của Tòa đại sứ Hà Nội tại Tokyo hé mở, một cán bộ ngoại giao bước vào trình với đại sứ Đặng Quang Minh như sau. Thưa đồng chí thủ trưởng, có một bà Việt Kiều và đứa con lai từ Mỹ đã có hẹn với đồng chí. Họ xin được vào gặp. Ông đại sứ vẫn còn xem hồ sơ hội nghị, cho nên nói mà không nhìn lên. Đây là đại diện của Hội Việt Kiều yêu nước đến để động viên và mừng đất nước thống nhất. Đồng chí mời vào đi. Bà Dung bước vào cùng với cô con gái nhỏ nép một bên. Hơn 20 năm trước, lúc thân phụ đi tập kết, bà Mỹ Dung chỉ là một cô gái nhỏ. Cuộc hội ngộ của hai cha con tuy rất riêng tư, nhưng cũng vô cùng khách sáo. Trong lòng thì như có lửa đốt, nhưng bên ngoài thì họ lại nói chuyện với nhau như bác cháu. Trước khi chia tay, ông Minh nói nhỏ với con gái rằng ông sẽ thu xếp để gặp lại bà Minh. Sau cuộc gặp gỡ đó, cuộc đấu tranh chiến tranh chính trị, tình báo và ngoại giao giữa hai cha con càng ngày càng gay cấn. Một bên là Việt Nam Cộng sản với chiến thắng lẫy lừng là đã thống nhất đất nước. Một bên là guồng máy tình báo Hoa Kỳ. Cả hai bên đều muốn mua chuộc và lôi kéo nhau. Đại sứ Đặng Quang Minh đã về báo cáo với Bộ Chính trị và được cho phép sang Pháp để gặp lại vợ con. Ông tin tưởng là sẽ thuyết phục được vợ con về Hà Nội để cùng chung sống với ông. Ông xem đây là một chiến thắng ngoại giao của Hà Nội và chuẩn bị tuyên bố rằng gia đình ông đã bị Hoa Kỳ cưỡng bách bỏ nước ra đi. Hà Nội tin chắc một lần nữa rằng họ sẽ đạt được một thành tích khác khi đánh bại Hoa Kỳ trên diễn đàn dư luận quốc tế. Phía Hoa Kỳ, Washington đã cho phép cơ quan tình báo CIA giúp đỡ hai mẹ con bà Minh qua Pháp để bắt nhịp cầu làm việc trực tiếp với Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chính trị giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành mối xung đột và mâu thuẫn trong nội bộ gia đình họ Đặng. Ông Minh hết lòng thuyết phục người vợ trở về với một đất nước mà ông khẳng định rằng nay đã thanh bình, độc lập, thống nhất và hoàn toàn chiến thắng. Ông thề thốt lấy cuộc đời còn lại để bảo đảm cho sự an toàn của bà và người con út cùng đi với bà. Nhưng bà Minh vẫn tỏ ra dè dặt và cuối cùng quyết định trở lại Hoa Kỳ. Đây là một quyết định sáng suốt mà sau này bà vẫn cho là hết sức may mắn. Trong thời gian này, phía nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra hết lòng chiều chuộng ông Minh. Họ tin rằng ông sẽ thuyết phục được vợ con ông trở về Việt Nam. Ngoài ra, họ cũng tin tưởng rằng bà Mỹ Dung, con gái của ông, đang là một Việt Kiều yêu nước hoàn toàn làm việc cho chế độ. Với lòng tin đó, cho nên bà Mỹ Dung đã có thể yêu cầu chính phủ Hà Nội cho phép cha mình sang Anh Quốc để gặp gia đình, vì bà Minh đang mắc bệnh nan y. Giáng sinh năm 1977, Hà Nội chấp thuận cho ông Minh xuất ngoại. Trong hai tuần lễ, gia đình đã cố gắng thuyết phục ông Minh sang Hoa Kỳ, nhưng không thành công. Trong suốt thời gian nghe con gái và chồng tranh luận, bà Minh đã yêu cầu chồng và các con từ nay chấm dứt tranh luận cãi cọ về chính trị, về ý thức hệ và tương lai, nhưng hãy ngồi lại với nhau lần cuối trong tình huyết tộc, rồi đường ai nấy đi. Cuộc chia tay của hai phe đấu tranh chiến tranh chính trị trong một gia đình bây giờ chỉ còn toàn là nước mắt của ngàn giọt lệ rơi. Về sau, ông Đặng Quang Minh sống độc thân tại Hà Nội. Thỉnh thoảng, ông đi thăm mộ con trai là thiếu úy Đặng Hải Vân của Không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông mất năm 1986 và được chôn cất bên phần mộ của người con trai tại miền Nam. Khi được tin ông qua đời, bà Minh không muốn về chịu tang theo nghi lễ của Đảng Cộng sản. Một lòng cương quyết, bà muốn để cho chồng đi trọn con đường ông đã lựa chọn. Bà Minh qua đời khi nước Mỹ bước vào thế kỷ thứ 21. Có thể ông bà đã cùng với người con trai đoàn tụ ở một nơi không còn khác biệt về ý thức hệ nữa. Riêng người con trưởng là Đặng Văn Khôi, có đến chào từ giã người cha trước khi vượt biên. Ông hiện đang sống độc thân tại Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa Chiara Lubick và Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một đọc sách xin gửi đến quý vị và các bạn tập sách của chị Chiara Lubick, Tìm về hiệp nhất. Đây là tập sách ghi lại cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và Franca Zambonini. Sách đã được xuất bản năm 1991, nhưng những chi tiết nói lên trong tập sách này vẫn còn tính cách thời sự của nó. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lời tựa của tập sách này. Trong đại linh sảnh của đền thờ giáo phái Risco Koseikai ở Tokyo, 10.000 người Nhật đang lắng nghe Chiara Lubick kể lại kinh nghiệm tâm linh của mình. Hàng chục máy truyền hình đang truyền lại hình ảnh của sự kiện này cho tất cả những ai không tìm được chỗ bên trong tòa đại sảnh và đang chen chúc ở các hành lang hay ngoài sân. Hôm đó là ngày 28 tháng 12 năm 1981. Lần đầu tiên, một nhân vật Tây phương Công giáo, chỉ là giáo dân, ngỏ lời với các thính giả Phật giáo, một điều mà chỉ cách đó vài năm thôi, không ai nghĩ là có thể được. Chiara, chỉ cần nói đến tên này là mọi người đều hiểu. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu như vậy trước 20.000 bạn trẻ từ khắp thế giới đổ về hội trường thể thao của EU tại Roma, ngày 31 tháng 3 năm 1990. Hôm đó, các bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng và của chị Chiara Lubick được truyền lại trực tiếp trên khắp năm châu, nhờ vệ tinh Olympus, và như thế có được tầm vóc hoàng vũ. Dù ở Los Angeles, lúc đó là 5 giờ sáng, ở Hồng Kông là 23 giờ, ở Melbourne là 3 giờ đêm, nhưng đâu đâu cũng có hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đang lắng nghe. Trong thời gian chiến tranh ở vùng vịnh Ba Tư, chị Chiara đã tung ra một dây chuyền cầu nguyện, huy động toàn bộ phong trào Focolare. Mỗi ngày, lúc đúng ngọ, sẽ có 1.5 triệu người ngừng việc để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Thật không thể hiểu được tại sao phong trào do chị Chiara Lubick sáng lập lại ăn sâu vào tâm thức con người như vậy. Đức Hồng Y Ugo Poletti đã đưa ra lời giải thích khá kỳ lạ, nhưng một cuộc họp của các hội viên Focolare diễn ra tại Roma ngày 27 tháng 5 năm 1990 như sau. Hồi còn nhỏ sống tại quê hương Piemont, một nơi có rất nhiều cây sồi già hàng trăm tuổi, gỗ rất cứng, tôi thường ngạc nhiên khi thấy người ta phải mất hàng chục nhát búa mới đóng được một cái đinh vào trong những thân cây mấu mắc đầy dẫy như thế. Nhưng một khi đã lọt vào rồi, thì không ai có thể nhổ ra được nữa. Thiết tưởng phong trào Focolare cũng tương tự như vậy. Liên kết, hiệp nhất, linh đạo hiệp nhất, yêu thương nhau để xây dựng một thế giới hiệp nhất. Những điều ấy đã được lặp đi lặp lại luôn, cho đến khi nào ăn sâu vào lòng người, như cái đinh ấy, không ai có thể nhổ ra khỏi thân cây sồi nữa. Phong trào Focolare, còn gọi là công trình Đức Maria, do chị Chiara Lubich sáng lập và lãnh đạo, là phong trào duy nhất trong số các phong trào khai sinh tại Ý trong thế kỷ này, tức là thế kỷ 20 vừa qua, được phát triển khắp nơi trên thế giới. Phong trào đang có mặt ở hơn 150 quốc gia, và không kể 100.000 hội viên nòng cốt, còn có khoảng hơn 1,5 triệu thành viên và chừng vài triệu cảm tình viên. Được khai sinh trong Thế chiến thứ hai vừa qua, dưới những trận mưa bom tàn phá thành phố Trento, phong trào đã phát triển không theo một dự án hay sơ đồ nào có sẵn. Sức sống của nó cứ tuôn ra theo một đường lượn quanh uốn khúc, và mọi việc cứ tuần tự xảy ra. Ngày nay phong trào đã trở nên đa dạng và có tổ chức, nhưng vẫn giữ nét đơn sơ ban đầu. Đức Phaolô Đệ Lục gọi phong trào Focolare là một cây cao đã trở nên sai hoa lắm quả. Một cây chỉ có một thân, nhưng có 22 cành. Những hình thức phát triển tự phát của phong trào thường được xác định thêm bằng tính từ mới, như thế hệ mới, gia đình mới, nhân loại mới. Mới không những các tổ chức ban đầu, mà cả những tổ chức được hình thành sau này theo dòng thời gian. Phong trào Focolare do giáo dân khai sinh đã trả lại cho người giáo dân tất cả tầm vóc và vị thế của nó, đang khi các cơ cấu giáo hội vẫn chỉ dành cho các tín hữu, từ người trẻ, người đã kết hôn, đến những người lớn, một chỗ rất nhỏ trên các băng ghế nhà thờ trong các buổi lễ Chủ nhật. Phong trào còn góp phần khơi lại sự hiệp nhất giữa các người Công giáo, đi tìm sự hiệp nhất giữa các người Kitô, đối thoại với các tín đồ các tôn giáo khác, với những người không tin, thậm chí cả trước khi Công đồng Vaticano thứ hai bày tỏ nỗi thao thức đại kết của mình. Dù được phổ biến rất rộng rãi trên thế giới, và dù có rất nhiều sáng kiến đáp ứng những nhu cầu của thời đại, phong trào Focolare vẫn không thích sự ầm ĩ của thông tin. Nói theo ngôn ngữ riêng của giới báo chí, họ không làm to chuyện. Các máy quay phim truyền hình đâu có biết họ. Cặp mắt của các nhà biên sử nhìn đi đâu khác. Tình trạng thiếu thốn tin tức về phong trào đến mức kỳ lạ ấy là một phần do chính cung cách sống của các hội viên. Kín đáo, thậm chí hầu như ẩn mình hẳn. Và một phần là do thái độ vô tâm của các phương tiện truyền thông đối với tất cả gì có liên hệ đến thế giới tinh thần. Ngày 28 tháng 2 năm 1977, khi truyền hình thông báo giải thưởng Templeton về những nỗ lực phát triển tôn giáo được trao cho một phụ nữ người Ý là bà Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào Focolare, phần lớn các khán giả đang theo dõi chương trình lúc ấy phải tự hỏi Chiara Lubich là ai vậy? Họ cũng hiểu rằng đó là một nhân vật quan trọng. Vì giải thưởng Templeton được thành lập năm 1972, trước đã được trao cho mẹ Teresa Calcutta, rồi trao cho tu viện trưởng Roger Schutz của tu viện TG, rồi trao cho cựu tổng thống Ấn Độ và cho Đức Hồng Y Suenens. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn. Keukenhof là một công viên nổi tiếng tại Hòa Lan. Nó nằm trong tỉnh lẻ Lys, cách Amsterdam vài giờ đồng hồ xe hơi. Công viên này đã được kỹ sư quang cảnh Zocher phối trí năm 1857, theo kiểu của các công viên bên Anh Quốc, với các hồ nước, vườn hoa và cây cối rất nên thơ và đẹp mắt. Năm 1949, một số nhà trồng hoa và sản xuất củ hoa tulip nảy ra sáng kiến tổ chức triển lãm hoa tulip. Kể từ đó, Keukenhof trở thành nơi triển lãm hoa nổi tiếng, mỗi năm được hàng triệu du khách thế giới hâm mộ viếng thăm. Cuộc triển lãm hoa và cây cảnh từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 20 tháng 5 năm 2005 là cuộc triển lãm lần thứ 56 và là cuộc triển lãm hoa mùa xuân lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Du khách có thể thưởng thức hàng ngàn thứ hoa muôn màu sắc, đặc biệt là hàng trăm loại hoa tulip làm thành các bức thảm màu rạng rỡ vô cùng xinh đẹp, hay hàng chục loại hoa lan quý. Bạn cũng có thể mua củ hoa tulip về để trồng. Bên ngoài bịch có lời hướng dẫn cách ươm trồng rất đơn sơ nhưng chuyên nghiệp. Ngày nay, tại hầu hết mọi thành phố lớn trên thế giới, đâu đâu cũng có các vườn bách thảo, các vườn ươm cây, ươm hoa và các trung tâm triển lãm. Với các kỹ thuật khoa học tân tiến hiện đại, kiểu cách ươm trồng và săn sóc cũng ngày càng tinh vi và hữu hiệu hơn. Trong lĩnh vực nhân văn, việc ươm trồng người cũng thế. Nó đúng cho nỗ lực chuẩn bị các chuyên viên mọi ngành nghề cho xã hội. Nó lại càng đúng hơn cho việc chuẩn bị ơn gọi đời thánh hiến cho các dòng tu. Ơn gọi tu dòng là một ơn vô cùng cao đẹp tuyệt vời sau ơn phép thánh tẩy. Nó là một kỳ công tuyệt tác mà Thiên Chúa thực hiện nơi con người, đặc biệt nơi những linh hồn thành tâm thiện chí, tự nguyện làm của lễ thuộc hẳn về Thiên Chúa. Thiên Chúa quý trọng linh hồn tận hiến cho Chúa đến nỗi, nếu vì một linh hồn tận hiến mà phải đảo lộn cả thế giới, thì Chúa cũng không ngần ngại, bởi Chúa quý một linh hồn tận hiến hơn cả vũ trụ bao la này. Là người đã tự nguyện sống đời thánh hiến, bạn hãy dành mấy phút yên tĩnh trầm lặng để hồi tưởng lại khi bạn được tiến qua ngưỡng cửa nhà Chúa. Bạn đã đến cùng Chúa với hai bàn tay trắng, với tấm lòng trong sạch, với trí khôn non dại, với tư cách vụng về và với thân hình bé bỏng, yếu đuối, kém tài và bất lực, dại khờ. Nhưng qua những năm tháng trong nhà Chúa, Chúa đã dùng các bề trên, các anh chị em khác và mọi biến cố để phủ mặc cho bạn tất cả mọi ơn lành hồn xác. Chúa đã chăm nom, nuôi nấng bổ dưỡng thân xác bạn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Chúa đã mang mặc và lo cho bạn đủ mọi nhu cầu vật chất. Chúa đã cho bạn những phương tiện tốt để được học hành, mở mang kiến thức và được giáo dục để trau dồi tập luyện những tư cách làm người. Chúa đã cho bạn được học biết Chúa, biết mẹ Maria và được dạy dỗ trong những tư cách làm người tín hữu, làm giáo sĩ tu sĩ thánh của Thiên Chúa, của giáo hội và hội dòng. Trong vườn ươm cây của giáo hội và hội dòng, bạn là hạt giống được tuyển chọn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, phải sống thế nào để rồi một ngày kia, Chúa cũng có thể giao cho bạn phận sự ươm trồng các hạt giống khác cho Chúa. Một số các vị hữu trách đang được diễm phúc giữ nhiệm vụ đó. Vậy hãy cố gắng canh giữ, tưới bón, chăm sóc và tìm mọi phương cách cho hạt giống trổ sinh một mầm cây vừa mắt Chúa. Nếu là người thuộc số nhỏ này, bạn có coi đó là một hân hạnh lớn lao không? Nhiệm vụ ươm trồng ơn gọi cao quý, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề, đáng lo sợ. Trong đời ươm trồng ơn gọi, phải chăng bạn đã làm èo ọt bao mầm cây, đáng lẽ ra đã phải lớn mạnh và vươn cao vút? Dĩ nhiên Thiên Chúa mới chính là người đảm nhận việc cho hạt giống trổ sinh. Vậy, bạn hãy tự nguyện xin được nhận làm tôi tớ để người sai bạch. Chẳng hạn như ấp ủ, che nắng, che mưa, canh chừng sâu bọ, mối mọt hoặc kẻ cắp. Ôi, bạn phải sung sướng biết bao vì với vai trò nhỏ bé dễ thương ấy, Chúa cho các hạt giống nảy sinh trong vòng tay của bạn. Vì thế, hãy chăm chỉ nguyện cầu cho các hạt giống vui vẻ trồi lên những cây bụ bẫm, tươi tốt, làm xinh đẹp khu vườn của tu viện và của giáo hội. Muốn chu toàn nhiệm vụ cao cả ấy, chính bạn hãy làm trọn hảo nơi mình hình ảnh hạt giống nhỏ trong tin mừng Chúa dành cho bạn. Hạt cải nhỏ vươn lên thành cây cao, chim trời đến trú ngụ. Chúa gieo vào lòng bạn hạt cải ơn thánh và bảo bạn phải vươn lên thành cây cao. Bạn hãy cố gắng làm sao để đàn chim đến bám vào cây bạn được vừa lòng. Chúa bảo bạn rằng con phải sung sức, thì chim mới tin tưởng, cành của con phải hiền, chim mới được bảo đảm an vui. Lá của con phải nhiều và xanh mát, thì chim mới thoải mái mến chuộng, chứ eo ọt, cứng cỏi và rũ rượi nghiêm khắc, thì lũ chim cũng phải bay đi nơi khác mất thôi. Vậy để giữ chim lại, bạn hãy quyết tâm bám vào Chúa để lấy thêm sức, giải tỏa tình yêu người ra, hiền thật hiền, tươi thật tươi. Hãy lấy nụ cười nhân từ khoan thứ để cất giấu những mệt mỏi thể xác và những đau thương của tâm thần. Hãy lấy gân lên để nhanh nhẹn hoạt bát trong công việc. Ước mong rằng thấy bạn, các chim non đừng nhìn thấy một sợi dây trùng rãn không dám đậu, nhưng thấy một sự đậm tình yêu thương, khuyến khích, chân thành, thánh thiện. Để khi ẩn núp vào đó, chim được cảm thấy ấm áp như đang được nương náu an toàn trong tổ ấm, có sự ấp ủ ấm êm của bố mẹ. Bạn hãy cố gắng phục vụ với hết tình yêu thương dịu ngọt để Chúa hài lòng và đàn chim vui ca trên cành cây của bạn. Vâng, là người có trách nhiệm ươm trồng ơn gọi cho dòng, bạn hãy cố gắng nhẫn nhục, hiền từ, độ lượng và rất mực yêu thương để huấn luyện các em nhỏ thật kỹ càng về đời sống thiêng liêng, như chăm chỉ nguyện ngẫm, cầu nguyện với Kinh Thánh, tham dự tiệc thánh thể, quý trọng và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Hãy đặt nền tảng vững chắc và sinh động cho chúng về lòng yêu sùng hai trái tim cực trọng Chúa Giêsu và mẹ Maria. Hãy thao luyện đức tin, cậy, mến qua việc giúp các em chăm chú học hỏi giáo lý và trưởng thành trong đời tu. Hãy giúp chúng biết quảng đại chấp nhận và mau lẹ xả thân hòa mình vào nhịp sống của cộng đoàn, tích cực tham gia những sinh hoạt và công việc chung. Các em phải được thử luyện kỹ về các nhân đức và khả năng tông đồ để có thể làm chứng cho Chúa bằng đời sống phúc âm đích thực, và đứng vững trong ơn kêu gọi của chúng. Bạn hãy coi đây là một nhiệm vụ cao cả đầy vinh dự mà cha má và các bề trên đã hết niềm yêu thương, tín nhiệm và ký thác cho bạn, để có thể đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng lớn lao cho chính bạn, cho cộng đoàn, cho giáo hội, và để góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Lãnh đạo và huấn luyện là vai trò trọng yếu cao cả cần thiết cho sự sống còn và sức phát triển lớn mạnh của hội dòng. Vì thế, hãy thâm tín rằng việc tuyển lựa ơn kêu gọi phải được thực hiện cách cẩn thận, sáng suốt và với óc phân định bén nhạy. Sự sơ sài và thiếu thận trọng trong vấn đề này sẽ làm thiệt hại cho các tâm hồn thiện chí tốt lành và là nguyên nhân gây ra những khó khăn phức tạp đa diện cho hội dòng mai sau. Vậy thuộc thành phần những người có nhiệm vụ hướng dẫn các em, bạn phải cố gắng trung thành, hiếu thảo, bền bỉ thực hiện cụ thể sinh động, đầy đủ, mục tiêu và chương trình huấn luyện đã được vạch ra. Công việc đó phải hoàn toàn thích hợp với ý muốn yêu thương nhân hậu vô biên của cha má, và chọn niềm thành tín, yêu kính, gắn bó, theo sát khít với đường hướng thánh thiện của các bề trên để đạt được kết quả mong muốn. Để được như vậy, bạn hãy cùng một lòng một ý với các bề trên để chăm chú, lưu tâm, củng cố, bồi dưỡng cho các anh chị em khác về đời sống thiêng liêng, tinh thần tu, kiến thức và khả năng tông đồ theo đường hướng, mục đích và đặc sủng riêng của dòng. Bạn hãy cố gắng tích cực, hăng hái, nhiệt tình xây dựng, phát huy, duy trì và làm cho sinh động những cuộc họp mặt đối thoại chung hay những lần gặp gỡ tiếp xúc đối thoại riêng trong tinh thần đơn sơ, thành thực, thân mật và đầy tình bác ái. Chia sẻ lời Chúa, đóng góp những tư tưởng đẹp, những ý kiến tốt hảo về tình yêu thăng tiến, vượt lên với Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Hãy tận tình phục vụ, sáng tạo niềm thông cảm, thống nhất các ý chí và hành động giữa các anh chị em trong gia đình dòng. Hãy giúp các anh chị em khác có phương tiện và cơ hội tốt để tâm hồn được cởi mở với tinh thần xây dựng công ích, để giúp mỗi người và cộng đoàn đi đến những quyết định tốt đẹp, hợp lý và ôn hòa, đậm tình yêu thương nhau theo tinh thần Chúa Kitô và đi đúng ý muốn thánh hảo cải tiến hội dòng. Đặc biệt trong vai trò làm cha mẹ, làm anh chị, bạn hãy nhìn vào mẹ Maria và cha thánh Giuse là gương mẫu chọn hảo, đặc biệt nhất về tình yêu Chúa và yêu tha nhân. Mẹ và cha thánh đã hiến dâng cả cuộc đời để tôn thờ Thiên Chúa và cộng tác chặt chẽ với Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể trong chương trình tình yêu cứu chuộc. Bạn hãy đặt hết niềm tin tưởng, tín thác vào quyền năng và tình thương của mẹ và cha thánh trong trách vụ giáo hóa các chí nguyện tu, các mầm non tươi sáng đầy hy vọng của mẹ dòng. Hãy chú tâm để giúp các bé biết yêu mến, cậy trông, tín thác nơi mẹ Maria và cha thánh Giuse. Hãy tập cho chúng biết biểu lộ lòng yêu mến ấy bằng những hành vi cụ thể như chăm chỉ lần hạt mân côi, hy sinh những cái nhỏ mọn, nguyện lời yêu mến để hôn yêu réo gọi mẹ và cha thánh. Làm mọi việc nhờ mẹ Maria và cha thánh Giuse như con trẻ thơ ngây dưới ánh nhìn của mẹ cha. Nhất là biết vâng lời như Chúa Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay cha mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Nhà văn Trần Tự Triển bên Trung Quốc có kể một câu chuyện về sự hổ thẹn như sau. Lầu Sư Đức làm tế tướng, cất nhắc cho em là một kẻ bất tài đi làm đô đốc vùng Đại Châu. Trước khi người em ra đi nhậm chức, Lầu tế tướng hỏi em. Ta là người bất tài mà làm tế tướng, lại cất nhắc mi đi làm đô đốc cả một châu. Nếu có ai đem lòng khinh ghét mà chửi bới tới dòng họ ta, thì mi nghĩ sao? Người em thưa, xin anh đừng quá lo lắng. Nếu có ai nhổ vào mặt em cũng chỉ im lặng lau mặt là xong. Và như thế, chắc không phiền gì tới anh, xin anh cứ an tâm. Lâu tể tướng nói, ôi, chính vì thế mà ta mới lo. Giá đi bị ai nhổ vào mặt, cứ vui cười, để vậy cho nó khô đi còn hơn không? Vì lâu khô đi càng làm cho người ta tức giận thêm. Người em khâm phục tính vô liêm sỉ của người anh, liền cúi đầu lĩnh hội lời dạy bảo, từ biệt ra đi. Người xưa cũng có kể một câu chuyện về tính vô liêm sỉ khác như sau. Phùng Đạo đời Ngũ Châu, bất chấp liêm sỉ, lạy lục để được làm quan dưới 10 triều vua, và về sau làm tới chức tể tướng. Ông vinh váo tự phong cho mình danh hiệu Trường Lạc Lão, nghĩa là ông già vui lâu. Người đời có vẻ khinh bỉ viết hai chữ phùng đạo vào cái mo cau, đeo vào mặt một con lừa và thả nó đi ngoài phố. Phùng đạo biết, nhưng tản lờ đi. Có người thân đem chuyện trình lên, nhưng ông vẫn bình thản nói. Ở kinh đô này thiếu gì người trùng tên, chắc gì phùng đạo ấy là ta. Cũng có thể ai đó bắt được con lừa đi lạc, rồi mang nó đem trả lại cho khổ chủ. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thống Á Đông chúng ta trọng sĩ diện và danh dự. Cha ông chúng ta thường răn dạy con cháu, ra đời đừng làm việc gì xấu xa để mang tiếng tới cha mẹ, hay để người ta nói động đến ông bà, tổ tiên và dòng họ. Nói chung, người xưa không những trọng danh dự của mình mà còn nghĩ đến tiếng tăm của gia đình, dòng họ, tổ tiên. Thời nay, xem chừng người ta không màng đến danh dự cá nhân và danh thơm tiếng tốt của gia đình nữa. Cha mẹ thời nay thấy con vên vàng xe ngựa, vác tiền về nhà là quý rồi. Còn đồng tiền ấy là tiền ăn cắp, ăn trộm hay tham nhũng cũng không sao. Phải có những bậc cha mẹ biết xấu hổ vì con, những người vợ biết thẹn mặt vì chồng, những đứa con ra đường biết ngượng ngùng vì cha mình tham nhũng, thì may ra mới có thể cứu vãn cái xã hội đang bị nhận chìm trong lỗ hổng đạo đức này. Con người khác với thú vật ở chỗ biết xấu hổ. Còn thú vật không biết xấu hổ vì nó không có ý thức về thiện ác. Con người thì trái lại đã được Thiên Chúa phú bẩm cho khả năng biết lành biết dữ. Không chỉ có danh dự cá nhân hay tiếng tăm của dòng họ, mà từ tận đáy thẳm tâm hồn, lúc nào họ cũng nghe có một mệnh lệnh, hãy làm điều thiện và tránh điều ác. Khi con người không tuân theo mệnh lệnh ấy, nó sẽ bị lương tâm cắn rứt. Quả thật, lương tâm, tức tiếng nói từ đáy thẳm tâm hồn con người, không bao giờ để cho con người được yên khi nó làm điều ác. Một con sư tử có thể cắn xé một con thú khác rồi quay lưng ra ngủ. Con người làm điều ác không thể nào yên giấc được. Khi tiếng nói lương tâm bị bóp nghẹt, thì đó là lúc con người không còn biết thế nào là hổ thẹn nữa. Đây là tận cùng của sự tha hóa. Con người tự hạ mình xuống ngang hàng với súc vật. Trong mùa phục sinh, người tín hữu Kitô được mời gọi để sống lại với Chúa Kitô. Con người mới không hẳn là con người không còn yếu đuối. Bao lâu còn là người, thì bấy lâu còn vấp ngã. Chỉ khác ở chỗ là con người mới ấy, nhạy bén hơn để nhận ra những bất toàn yếu đuối của mình, và không ngừng chiến đấu để vươn lên. Lạy Chúa Kitô phục sinh, tự sức chúng con không thể đứng vững trước phong ba bão táp của cuộc đời. Xin cho chúng con luôn biết nương tựa vào Chúa. Xin ban cho chúng con một lương tâm bén nhạy, để biết phân biệt điều ngay lẽ trái, điều thiện, điều ác, ngõ hầu không làm ố danh Chúa.
Nếu đức thì tôi không sống, tình yêu ơi, địa cầu không nắng soi người, chết lên ngôi người ơi. Nếu Đức Kitô không sống thật ra thành bia của thất phạm, lời Chúa thành mơ chứng không sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa vô cần. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng cuồng, tình yêu thơm ngã thương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.